đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và tính là xin được chào quý vị và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính, cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe, thị trường chứng khoán lên rất là mạnh, kính quý vị.
Thường thì giờ này em Hoàng Tính mà gọi để thực hiện chương trình với Tiến Dũng thì quý vị thấy không? Thường thì nghe tin là trời sao tự nhiên nãy xanh giờ đỏ nha. Ừ, nhưng cái hôm nay toàn là xanh không là sao vậy? Sao là sao?
Wow, yeah, vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thật sự ra thì nó có những cái positive, những cái rất là optimistic, tức là lạc quan để cái bầu cử tối nay. Quý vị nào chưa đi bầu thì dùng quý vị nên dùng lá phiếu của mình. Vì cái trận đấu tối nay, thì phải dùng cái trận đấu mới đúng quý vị. Chứ không có ứng cử hay là không có tranh cử gì nữa hết, gọi là trận đấu tối nay thì bên tám lạng bên nửa cân. Nhưng mà nếu mà Tiến Dũng không có giấu cái lá phiếu của mình hoặc là cái lý tưởng cái quan điểm của mình có hai cái mà Dũng nghĩ là Dũng sẽ bầu cho Republican, tức là đảng Cộng hòa. Thứ nhất, Dũng là người chống phá thai, cái thú vị, I don't like it, it's killing, tức là mình không có phá thai. Thì Dũng không thích điều đó. Có nhiều người hỏi rằng nếu mà bầu cho tổng thống nào cũng vậy, thấy phá thai đâu có giảm. No, giảm cái thưa vị. Thí dụ như bên đảng Dân Chủ là Biden, họ support for abortion, phá thai. Thì khi quý vị biết là con em mình mà hay là chính cá nhân mình đi phá thai thì họ sẽ support. Cái gì mà cảm thấy dễ quá thì nó sẽ liên tục xảy ra. Và cái tiền thuế của người dân phải trả cho những cái khoản phá thai đó là đảng Dân Chủ họ support cái đó, tức là tiền phá thai bao nhiêu cũng được. Trong khi đó Cộng Hòa là bên Donald Trump thì ông không có support cái vấn đề này, tức là nếu muốn phá thai thì tự bỏ tiền ra để mà phá, thì cái số nó sẽ hạn chế rất nhiều, là nhớ điều đó, nó sẽ rất là hạn chế. Cái thứ hai là Tiến Dũng không thích Trung Cộng, thưa quý vị, không thích Trung Cộng. Trung Cộng là một trong những cái mà làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ suy yếu. Đơn giản là như vậy, tôi thấy rằng khi mà outsource ra nước ngoài, hiện tại cũng đã thấy rồi, chúng ta giải thích cái này rất nhiều chương trình, tức là những mặt hàng của Hoa Kỳ sẽ bị giảm đi cái giá trị của nó, cái value của nó. Mà khi cái mặt hàng chúng ta bị giảm cái value thì cả cái tiền lương của quý vị, công ăn việc làm của quý vị cũng dễ bị mất, tiền lương vị cũng giảm thấp. Quay trở lại khoảng những ba thập niên về trước thì quý vị nhớ là một cái sản phẩm Hoa Kỳ so với giá ngày hôm nay cộng thêm cái inflation, tức là cái lạm phát đi, nó cũng không có giảm giá trị đến như vậy. Vì thế Dũng không thích lắm cái thưa vị. Đó là hai cái lý do chính mà Dũng đã bầu cho Donald Trump, tức là nó chính xác là bầu cho Donald Trump thì Dũng nói là cho vị dễ hiểu thôi, nhưng mà thật sự ra Dũng bầu cho đảng Cộng hòa chứ Dũng không có bầu cho Donald Trump. Nhưng mà Dũng nói cho vị dễ hiểu là Donald Trump là mà thì ta dễ hiểu hơn. Sáng hôm nay thì phải nói rằng những cái lạc quan về cái bầu cử, nhưng mà nó cũng một phần nhỏ, phần lớn là một cái thông thường, một cái trend rồi. Trước khi bầu cử thì thị trường chứng khoán lên rất mạnh để chuẩn bị những ngày tới sẽ giảm. Sau bầu cử sẽ giảm. Sáng nay Dow Jones lên 604 điểm, hiện tại 27.529 điểm. Nasdaq thì giảm 194 điểm, hiện tại là 11.152 điểm. S&P 500 lên 66 điểm, hiện tại là 3.376 điểm. Thì nó 10 năm là 0.80%. Dầu thô thì lên 1 đồng 11 xu, 37 đồng 91 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì lên 12 đồng 60 xu, 1.904 đồng 90 xu cho một ao vàng. Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.72%, 20 năm là 3.03%, 30 năm là 3.11%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.210 đồng, bán là 23.240 đồng. Vàng thì mua vào 56.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.700.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì hãng Nike sẽ cắt giảm đến 700 nhân viên, thay vì tháng 8 thì họ nói là 500 nhân viên thôi. nhưng mà họ cho biết rằng họ sẽ cắt giảm đến 700 nhân viên, và những nhân viên này là permanently reduction, tức là cắt giảm luôn dài hạn, để hầu save được từ 200 đến 250 triệu Mỹ Kim. Mặc dù Nike, cái doanh thu của họ trong những cái brick and mortar, tức là những cái cửa tiệm, thì nó giảm với cái pandemic, tức là về cái đại dịch, nhưng online bán cũng rất là chạy, vẫn còn rất chạy, như ta biết rồi. Công ty nào cũng vậy, quý vị. Họ muốn, ví dụ bán những nhân viên mà họ có giàu cỡ nào, họ có lợi nhuận cỡ nào, nhưng mà thấy nhân viên cũng ở không làm gì, thì chắc chắn họ sẽ lay off. Và cái đó là cái điều, lý do những cái cửa tiệm hay những cái nhân viên nào mà điều hành cho những cái cửa tiệm đó, nó không được như trông đợi, thì họ sẽ cắt giảm hết. Đó là một thông tin buồn đầu tiên vào buổi sáng ngày hôm nay thôi. Nhưng mà tin vui sẽ bắt đầu tiếp tục bởi manufacturing, tức là những cái công ty hãng xưởng của Mỹ chưa bao giờ mà trong vòng 17 năm qua mà nó lên mạnh như vậy, và nó lên rất là mạnh, the highest level. Và tôi xin nhắc mở ngoặc nè, cái bản tin này từ CNN, quý vị. Từ CNN, mặc dầu trong đại dịch, trong bối cảnh unrest của cái quốc gia Hoa Kỳ, nhưng mà sản xuất vẫn tăng lên rất mạnh. Tính về cái point năm to năm là 3.9%, tính về tháng đó, last month, tháng 10 vừa rồi là 59.3% tăng lên nha. Và tháng 9 là 55.4%. Tức là con số này nó theo một cái chiều hướng đi lên. Tháng 9 là 55.4, tháng 10 là 59.3. Và cái bản tin, những cái survey, những cái data này từ cái ISM, tức là Institute for Supply Management. Đây là cái bản tin rất chính xác từ ISM. Và họ cũng report luôn 18 cái industry. Và những cái công về về metals cũng lên. Về nói về những cái vật liệu xây dựng, food and thức ăn, thức uống luôn đó. Rồi chemical, computers, electronics, everything strong growth, tức là lên sức mạnh, cái gì. Và anh thấy rằng, wow, thì thấy rằng mặc dù trong cái mùa này đó, trong cái thời điểm này mà những công ty vẫn sản xuất rất mạnh và họ xuất khẩu rất tốt. Ngay cả những nhà kinh tế gia họ làm cái research lại thì đây là cái thời điểm mà những công ty lên mạnh nhất kể từ năm 2004. Wow. Ta nhớ 2004, 2005, 2006 là những thời điểm mà phồn vinh nhất Hoa Kỳ, chuyển qua 2007 bắt đầu là đi vào cái đại suy thoái. Và bây giờ thì nó lên cao nhất như cái thời điểm 2004 cho đến nay chưa bao giờ xảy ra 17 năm. Đó là bản tin vui mà làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng lên rất mạnh, quý thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin không được vui cho chuỗi Starbucks. Đây là bản tin này nó đã buồn lâu rồi, nhưng mà bây giờ thêm chút buồn nữa, tại vì vào cái tháng 6 đó thì họ tuyên bố họ sẽ cắt giảm khoảng 400 cửa tiệm. Họ sẽ đóng cửa 400 cửa tiệm vì những cửa tiệm này không có lượng khách như mong đợi. Và bây giờ họ cộng thêm 100 nữa. Vì biết Starbucks nó không phải là cái dạng franchise. Nó là một cái chuỗi, một cái lệnh, một gia đình trị thôi. Không phải là franchise. Franchise là như thế này. Chúng ta có nhiều cổ đông, rồi chúng ta chia ra, ai muốn bỏ tiền vô thì chúng tôi cung cấp những hàng hóa đó, chúng tôi sẽ lấy tiền franchise mỗi năm, mỗi tháng bao nhiêu, mỗi năm bao nhiêu, những cái vật liệu. Còn cái này là không phải franchise, họ không có thu tiền franchise. Nhưng mà họ có tất cả là 15.337 cái location ở Mỹ và trên 32.000 trên toàn thế giới. Đây là cái chuỗi cà phê mà phải nói là nổi tiếng nhất thế giới. Dạo gần đây thì họ bị tệ một chút, lý do vì như thế này. Ví dụ là giải thích trước đây. Bây giờ Tiến Dũng mở một cái ngã tư đường số 1, một tiệm. Ông Hoàng Tính, ông thấy Tiến Dũng mở đắt quá, ông nhảy vô, nói tôi muốn mua một cái tiệm đường số 2. Thì ta bắt đâu có khe đâu, rồi tôi vẫn sai cho anh. Nhưng mà đúng là cái strategy, tức là cái chiến lược đó là không có đúng. Và bây giờ họ bắt đầu họ coi lại, họ đóng lại. Những cái tiệm nào mà không được họ đóng lại. Thì cái đó là cái điều là hoàn toàn không tốt. Dù như họ chia cái lượng khách ra, họ một làm cái survey, dù khu đó có 5.000 người mở cái tiệm đây, mà mở thêm cái tiệm thứ hai thì nó chia 2.500 ra, thì nó không đủ doanh thu. Và họ cuối cùng họ phải bắt buộc phải đóng cửa, và 500 cửa tiệm này đó mà đóng cửa cho next year đó, thì Điêu nghĩ rằng đây là con số nhỏ thôi, họ sẽ bắt đầu đóng nữa những cửa tiệm nào mà nó nằm quá gần thưa vị. Vâng, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Wow, trước khi vào bản tin này thì Dũng có những câu mà những dân mạng đưa lên rất là thú vị. Chẳng hạn như thế này, nếu Tổng thống Donald Trump thắng, chúng tôi sẽ đóng cửa 4 ngày ăn mừng. Nhưng mà nếu Tổng thống Donald Trump thua, chúng tôi sẽ đóng cửa 4 năm để đi ăn mày. Cái câu này cũng rất là hay, các thưa vị, tôi cũng thích lắm. Rõ ràng là như vậy, các thưa vị. Chúng ta thấy có những điều mà Tí Dũng đã nói lúc đầu, Tí Dũng không có giấu cái quan điểm của mình, hoặc là về cái lá phiếu của mình. Tí Dũng hy vọng quý vị cũng có một sự sáng suốt để vote cho cái vị Tổng thống tương lai 4 năm tới đây. Nhưng mà một điều nhắn nhủ quý vị là hôm nay, tối nay chúng ta coi cái kết quả đó, và sau khi có kết quả rồi, quý vị cũng đừng có bước ra đường vội vã ăn mừng hoặc là chúng ta đi bạo động. Có những người sẽ rất là bực bội, có những người sẽ rất là vui, nhưng mà chúng ta nên ở nhà để chia sẻ niềm vui hoặc là để đè nén cái sự bực bội xuống. Hiện tại bây giờ thì có những thành phố của những tiểu bang mà Guardian Angel đã có trên 4.000 người đã chuẩn bị cho cái những cái bạo động sẽ xảy ra cho những thành phố sau đây: New York City, Washington, Portland, Chicago, Denver, Tampa, Baltimore và Cleveland ở Ohio đó. Đây là những cái thành phố mà rất đông người của đảng Dân Chủ, mà không phải bây giờ, mà đã từ trước khi, sau khi đại dịch là đã bất ổn rồi, đến bây giờ vẫn còn bất ổn. Từ cái bất ổn nhỏ, nhưng mà sau khi có kết quả bầu cử, nó sẽ có những cái bất ổn lớn. Họ đưa ra cái tỷ lệ như thế này. Thí dụ như đảng Dân Chủ thắng, thì họ ăn mừng cũng bạo động nữa. Và đảng Dân Chủ thua, thì họ cũng bạo động luôn. Tức là họ không bao giờ để cho một thành phố nó yên ổn hết. Nên quý vị không biết là thành phố mình ở hay là cái nơi, cái tiểu bang mình ở như thế nào, tốt nhất là án binh bất động. Chúng ta ở nhà coi cái bình thường, ai thắng cũng được. Chúng ta cười vui vẻ. Tối đã mất ngủ chút cũng không sao, nhưng mà sáng ngày mai thì bình thường. Để watching news, coi mọi sự như thế nào trước khi chúng ta đi ra đường. Thưa quý vị, xin trở lại thông tin.
Đúng là thưa quý vị. Thật là bình tĩnh, thật là sáng suốt, bám theo truyền thông để quý vị biết được trong cái khu vực của mình nó sẽ như thế nào trong tối ngày hôm nay sau bầu cử, trong những cái khu vực nào mà sẽ là những cái khu vực mà có những người vệ binh quốc gia xuất hiện, trong những cái khu vực nào mà chúng ta cảm thấy an toàn và quý vị cần phải để ngỏ mình có thể mình đi làm được hay không trong những ngày sắp tới. Xin báo với đại chủ cả biết trước. Đó là những cái gì mà anh em chúng tôi, không phải là mình nói rằng là mình lo xa trước, nhưng mà quý vị cần phải đề cập đến tất cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, không ai mong muốn đến nha thưa quý vị. Cầu mong mọi sự bình an đến cho bà con của mình cư ngụ tại Hoa Kỳ. Mình biết đó là một cái quyền công dân, tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đều có thể bầu cử theo cái người, theo cái đảng phái mà mình yêu thích. Vì đó là một cái nơi mà mình đặt cái niềm tin vào. Nhưng xong xuôi qua cái vụ bầu cử này, hy vọng chúng ta cũng vẫn là những cái người bạn thân của nhau nhé thưa quý vị. Không biết mà tính nói gì được không, Tiến Dũng?
Dạ được, anh nói sao cũng được anh. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và cũng không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn bình an và cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành, đón xem cái cuộc bầu cử của tối ngày hôm nay với một cái tinh thần là tất cả mọi việc đều cũng sẽ tốt đẹp trong cái thời gian sắp tới. Nước Mỹ cũng vẫn sẽ lại đi lên và đi lên tiếp tục nha thưa quý vị. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn tươi nè, ngon nè, chỉ có từ Pearl Restaurant, giá cả vừa phải, nhà hàng đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie, Asia Times Square và siêu thị Hồng Kông tại Dallas. City Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Rapper cũng như là City Hồng Kông rất là nhiều đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn.